Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Đức Tâm, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 19 tháng 3 2012.
Tại Trung Quốc, tham nhũng trong dự án xe lửa cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải có thể lên đến hàng tỷ đô la.
Miến Điện trả tự do cho thủ lĩnh lực lượng nổi dậy người Karen.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Tại Đông Timor, Tổng thống mãn nhiệm thừa nhận thất bại trong cuộc tranh cử cho một nhiệm kỳ thứ hai.
Khoảng 50 nhà tranh đấu Cuba bị bắt trước ngày viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Giao tranh dữ dội tại Damas giữa quân đội Syria và phe nổi dậy.
Thảm sát tại Pháp, 3 học sinh và 1 thầy giáo bị bắn chết trong một trường học của người Do Thái ở Toulouse.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Á, động lực chính của thị trường vũ khí thế giới.
Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc phát hiện hàng tỷ đô la tham nhũng trong công trình xe lửa cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải. Khai trương một cách trọng thể vào tháng 6 2011, đường xe lửa cao tốc dài 1.318 cây số nối liền thủ đô Trung Quốc với thành phố Thượng Hải được xem là biểu tượng của chính sách đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, việc xây dựng là cơ hội để cho cán bộ từ Bộ trưởng Bộ Đường sắt cho đến viên chức địa phương tham ô hàng chục tỷ nhân dân tệ. Theo AFP, bản báo cáo thứ hai của Văn phòng Kiểm toán Trung Quốc công bố hôm nay 19 tháng 3 ghi nhận hàng loạt vụ bê bối đã xảy ra ngay từ năm 2007, tức là ngay từ khi gọi thầu. Thời gian nghiên cứu hồ sơ đấu thầu rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 13 tiếng đồng hồ. Thay đổi kính chắn gió vào giờ chót làm tổn phí thêm hơn 413 triệu nhân dân tệ. Ngày ngân sách bồi thường cho nông dân phải dời chỗ hoặc mất đất xây đường hoặc bị trưng thu đất đai xây đường cao tốc cũng bị ăn chặn như ở Thiên Tân lên đến 500 triệu nhân dân tệ, hoặc cán bộ địa phương làm hồ sơ giả để được ngân sách bồi thường như ở Nam Kinh. Một hình thức sai trái khác là không trả tiền cho các hãng gia công và công ty xây dựng. Tổng cộng có 656 hãng cung cấp trang thiết bị và 1.471 toán nhân công không nhận được tiền. Số tiền trả chậm lên đến 8,25 tỷ nhân dân tệ. Các khoản sai trái trên đây tương đương với gần 1,5 tỷ đô la. Những vụ bê bối được phát hiện hàng loạt từ khi Bộ trưởng Bộ Đường sắt Lưu Chí Quân bị cách chức hồi đầu năm 2011 với tội danh tham ô một món tiền tương đương với 100 triệu đô la.
Miến Điện trả tự do cho lãnh tụ lực lượng nổi dậy người Karen. Ủy ban Trung ương Liên minh Quốc gia Karen KNU cho biết là ông Nieng Mun vừa được chính quyền Miến Điện ân xá. Vào tuần trước, nhân vật này đã bị kết án 20 năm tù vì tội phản bội Tổ quốc. Tổng thư ký của Ủy ban Trung ương Liên minh Quốc gia Karen KNU, ông Zipporah Sen vào ngày hôm nay đã loan báo tin trên. Và cho biết là ông Nieng Mun đã được trả tự do cùng ngày sau khi đã bị kết án 20 năm tù vì tội phản bội Tổ quốc. Vẫn theo nguồn tin trên thì trong một vài ngày sắp tới, ông Nieng Mun sẽ được đưa về Thái Lan, nơi KNU đặt trụ sở. Đến nay, chính quyền Miến Điện vẫn coi đấy là một tổ chức bất hợp pháp. Tổng thư ký KNU hoan nghênh việc chính quyền Miến Điện đã trả tự do cho ông Nieng Mun, coi đấy là một dấu hiệu chứng tỏ Ngay Pidow thực lòng muốn hướng tới một thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng nổi dậy thuộc sắc tộc Karen. Vào tuần trước, một tòa án đặc biệt đã được dựng lên ngay trong nhà tù khét tiếng Insein ở Rangoon để xét xử ông Nieng Mun, lãnh tụ của lực lượng nổi dậy KNU đã bị bắt vào năm ngoái tại Trung Quốc và đã được chính quyền Bắc Kinh dẫn độ về Miến Điện. 1/3 dân số Miến Điện là những người thuộc các sắc tộc thiểu số. Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948, Miến Điện vẫn phải thường xuyên đối mặt với nhiều cuộc nội chiến và xung đột vũ trang. Một số các cộng đồng thiểu số như là người Karen luôn đòi ly khai. Đối thoại với các cộng đồng thiểu số được coi là một trong những hồ sơ gai góc nhất và mang tính định đoạt cho tương lai của Miến Điện mà chính quyền dân sự của Tổng thống Thein Sein sẽ phải giải quyết.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Ngày hôm nay, chính quyền Seoul tố cáo chế độ Bình Nhưỡng tìm cách hoàn thiện loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân thông qua kế hoạch phóng vệ tinh quan sát có mục đích dân sự, được dự kiến vào tháng 4 năm nay. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Jae-ung-ha tuyên bố, chính phủ chúng tôi coi dự án của Bắc Triều Tiên đưa lên quỹ đạo cái gọi là vệ tinh là một sự khiêu khích nghiêm trọng có mục đích phát triển một hệ thống bắn tên lửa đạn đạo tầm xa mang vũ khí nguyên tử. Seoul lên án hành động này của Bình Nhưỡng sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao và an ninh của Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Tổng thống Lee Myung-bak. Hàn Quốc cũng cho biết là các dự án của Bắc Triều Tiên sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3 tại Seoul. 58 đại diện đến từ 53 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh này, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Liên hiệp châu Âu. Dự án phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên đã làm cho cộng đồng quốc tế kinh ngạc bởi vì cách nay 2 tuần, Bình Nhưỡng đã chấp nhận tạm ngừng các vụ bắn tên lửa đạn đạo tầm xa, các vụ thử hạt nhân cũng như các hoạt động làm dầu uranium. Đổi lại, Hoa Kỳ chấp nhận viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Ngày 16 tháng 3 vừa qua, Bình Nhưỡng thông báo là trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 tháng 4 tới đây sẽ phóng tên lửa đưa lên quỹ đạo một vệ tinh quan sát có tên gọi là Quang Minh Tinh 3 với mục đích dân sự nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Tên lửa Ngân Hà 3, còn có tên gọi là Tapo Đông 3, đưa vệ tinh lên quỹ đạo sẽ được bắn về hướng Nam từ bãi phóng Sonha, tỉnh Duyên Hải, Bắc Pyongan, phía Tây Bắc, Bắc Triều Tiên. Trên lý thuyết, Ngân Hà 3 là loại tên lửa tầm xa có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng đã mời các chuyên gia và các nhà báo nước ngoài đến quan sát vụ phóng vệ tinh. Trong khi đó, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc cho rằng đây là một vụ bắn tên lửa trá hình vi phạm một nghị quyết của Liên hiệp quốc năm 2009. Nga tuyên bố rất quan ngại về vụ bắn tên lửa, còn Trung Quốc thì kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy đóng một vai trò xây dựng để duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định là các vệ tinh rất cần thiết cho việc phát triển kinh tế đất nước. Bắc Triều Tiên đã từng sử dụng những luận điểm tương tự khi tiến hành vụ bắn thử tên lửa tầm xa ngày 5 tháng 4 năm 2009. Vào thời điểm đó, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc đã lên án hành động này của Bình Nhưỡng và ra nghị quyết tăng cường trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên.
Tại Đông Timor, Tổng thống mãn nhiệm thừa nhận thất bại trong cuộc tranh cử cho một nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống mãn nhiệm Đông Timor, ông José Ramos Horta, chính thức công nhận đã bị loại khỏi vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống. Vòng 2 cuộc bầu cử dự trù sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 sắp tới, và cử tri sẽ bầu vào chiếc ghế Tổng thống, lãnh đạo của đảng đối lập Fretilin hoặc là đại diện của đảng trung tả đang cầm quyền CNRT. Sau khi Ủy ban bầu cử Đông Timor tuyên bố về kết quả của vòng 1 vào ngày hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm José Ramos Horta, 62 tuổi, nhìn nhận thất bại ở vòng 1 và ông sẽ phải nhường chỗ cho hai ứng cử viên xuất thân từ lực lượng du kích chống Indonesia ở vòng thứ 2. Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1996 tuyên bố là xin trích vào lúc 0 giờ ngày 19 tháng 5 sắp tới, ông sẽ chuyển giao quyền lực lại cho một trong hai ứng cử viên tổng thống vừa được cử tri tín nhiệm để tham gia vòng 2 cuộc tuyển cử lần này. Tối ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử Đông Timor thông báo kết quả sơ khởi. Tổng thống mãn nhiệm José Ramos Horta bị loại ngay từ vòng đầu của cuộc bầu cử hôm 17 tháng 3 với vỏn vẹn 18% phiếu ủng hộ. Hai đối thủ của ông đã lọt vào vòng 2 gồm có lãnh đạo của đảng đối lập Fretilin là ông Francisco Guterres và cựu tham mưu trưởng quân đội, tướng Tomatan Ruak. Ông này đại diện cho đảng trung tả đang cầm quyền CNRT. Theo thứ tự thì hai ông Guterres và Matan Ruak đã giành được 28 và 25% phiếu của cử tri. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Đông Timor ở vòng 2 đều đã từng tham gia phong trào kháng chiến chống lại quân đội Indonesia. Xin nhắc lại là từ năm 1975, hòn đảo này đã bị Indonesia chiếm đóng và xung đột chỉ được khép lại vào năm 1999 với sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian bị Indonesia đô hộ, 1/4 dân số Đông Timor đã bị sát hại. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2002, Đông Timor chính thức tuyên bố độc lập. Về phần Tổng thống mãn nhiệm trong 24 năm đất nước bị chiếm đóng, ông José Ramos Horta đã liên tục vận động cộng đồng quốc tế để Đông Timor được thoát khỏi vòng kèm tòa của Jakarta. Trước khi được bầu vào chức vụ Tổng thống năm 2007, ông Ramos Horta đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và thủ tướng của nước Đông Timor độc lập.
Cảnh sát Cuba bắt giam 50 nhà tranh đấu trước ngày viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo AFP, cảnh sát La Habana đã giải tán một cuộc biểu tình và bắt đi khoảng 50 nhà ly khai, phần lớn là thành viên phong trào phụ nữ áo trắng. Vụ trấn áp diễn ra vào ngày Chủ nhật, đúng một tuần trước khi Đức Giáo Hoàng sang thăm Cuba. Tại La Habana, 33 phụ nữ áo trắng đã bị chặn bắt khi họ rời trụ sở của tổ chức, đi nhà thờ dự thánh lễ vào sáng Chủ nhật. Trong số người bị bắt có bà Berta Soler, thủ lĩnh của phong trào phụ nữ áo trắng, tranh đấu bảo vệ chồng và con là tù nhân chính trị. Vào buổi trưa ngày Chủ nhật, thì khoảng 20 nhà tranh đấu khác bị cảnh sát thường phục bao vây tại một nhà hàng nằm không xa lộ trình. Họ thường đi biểu tình, tất cả bị đẩy lên xe cảnh sát. Trong số này có chồng của nhà lãnh đạo phong trào phụ nữ áo trắng. Thứ năm tuần trước, cảnh sát Cuba cũng đã bao vây và trục xuất 13 thành viên đảng Cộng hòa Cuba ra khỏi một nhà thờ mà họ chọn làm nơi tập họp từ 48 giờ trước. Nhóm tranh đấu này kêu gọi Đức Giáo Hoàng quan tâm và đòi hỏi chính quyền Cuba mở rộng tự do chính trị khi ngài đến thăm Cuba. Cảnh sát đã can thiệp theo yêu cầu của Tổng giám mục Kem Ortega, người làm trung gian hòa giải, nối lại đối thoại giữa chính quyền Cuba và giới ly khai. Tuy nhiên, giáo hội công giáo bị một thành phần tranh đấu chỉ trích là hợp tác với chế độ độc tài. Theo Tòa Thánh Vatican, thì Đức Giáo Hoàng không có ý gặp các nhà ly khai Cuba.
Giao tranh dữ dội tại Damas giữa quân đội Syria và phe nổi dậy. Chuyên gia quốc tế đến Damas để tìm kiếm một giải pháp chấm dứt bạo động ở Syria. Trong đêm ngày hôm qua, giao tranh giữa phe nổi dậy và quân đội đã bùng nổ ngay giữa lòng thủ đô Damas. Hội chữ thập đỏ thuyết phục Nga gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad vì lý do nhân đạo. Theo một tổ chức phi chính phủ của Syria, thì giao tranh đã bùng nổ tại khu Maze ở trung tâm thủ đô Damas vào đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay. Maze là khu vực có trụ sở của cơ quan tình báo và nhiều cơ quan nhà nước, như là trụ sở của đài truyền hình quốc gia hay là một chi nhánh của cơ quan an ninh nhà nước. Đây cũng là nơi có tòa đại sứ Ấn Độ và tòa đại sứ Hy Lạp. Maze cách phủ tổng thống chỉ vài cây số và cũng là một khu thương mại quan trọng tại thủ đô Damas. Các nhân chứng cho hay đây là vụ xung đột gay cấn nhất nổ ra từ đầu phong trào nổi dậy Syria cách nay một năm ở khu vực Damas. Tổ chức bảo vệ nhân quyền OSDH có trụ sở ở London thì cho biết là cuộc đọ súng tại khu vực này trong đêm qua đã diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ và chỉ chấm dứt vào lúc 4 giờ sáng nay giờ địa phương. 18 quân nhân tử vong. Đài truyền hình nhà nước thì đưa tin là 3 tên khủng bố cùng một người lính Syria thiệt mạng. Đến nay, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad vẫn không thừa nhận phong trào phản kháng và gọi phe nổi dậy là những tên khủng bố. AFP trích dẫn một số các nguồn tin cho biết là chính quyền Syria đã phải huy động quân đội ở các tỉnh thành về thủ đô tăng viện. Giao tranh đêm qua diễn ra vài giờ trước khi các chuyên gia quốc tế do đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan điều tới Damas để thương thuyết với chính quyền hòng tìm kiếm một giải pháp chấm dứt bạo động. Về phương diện nhân đạo, thì người đứng đầu Hội Chữ Thập Đỏ là ông Jakob Kellenberger vào hôm nay tiếp kiến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moscow. Chữ Thập Đỏ yêu cầu Nga can thiệp để tiến tới một thỏa thuận ngưng bắn tạm thời, cho phép các nhân viên cứu hộ giải thoát cho những người bị thương và cung cấp lương thực cho nạn nhân Syria.
Thảm sát tại Pháp, 3 học sinh và một thầy giáo bị bắn chết trong một sân trường Do Thái ở Toulouse. Một sát thủ đi mô tô trang bị 2 khẩu súng vào trường học Do Thái tại Toulouse, miền nam nước Pháp, giết chết 3 học sinh và một thầy giáo, gây thương tích nặng cho một thiếu niên rồi chạy trốn. Vụ này xảy ra tiếp theo 2 vụ ám sát tương tự mà nạn nhân là 3 lính dù, cũng bị một sát thủ đi mô tô bắn chết. Vụ thảm sát thứ 3 này xảy ra vào 8 giờ sáng hôm nay 19 tháng 3 tại trường học Do Thái Oza Hatora ở tỉnh Toulouse vào lúc học sinh đang đến lớp. Theo lời trưởng lý tòa án Toulouse Michel Vallée, thì hung thủ đi xe mô tô loại mạnh, đầu đội mũ bảo hiểm có lưỡi chai, cầm 2 khẩu súng bắn vào trẻ con lẫn người lớn, giết chết 4 người. 4 nạn nhân này gồm một thầy giáo dạy tiếng Do Thái 30 tuổi, 2 đứa bé 3 và 6 tuổi con của ông. Nạn nhân thứ 4 là con của vị hiệu trưởng, một thiếu niên 17 tuổi bị thương nặng. Hung thủ đã truy đuổi học sinh trong sân trường để giết từng nạn nhân một. Trưởng lý Michel Vallée không nói rõ là một trong 2 khẩu súng có thuộc loại đã được sử dụng trong 2 vụ khác gần đây không. Vụ thứ nhất, một trung sĩ nhảy dù bị giết ở Toulouse ngày 12 tháng 3. Nạn nhân bị gài bẫy đến điểm hẹn, mua xe mô tô thì bị giết. Vụ thứ hai xảy ra vào ngày thứ năm tuần trước tại Montauban, cách Toulouse không xa, nơi đặt bản doanh của lữ đoàn 17 nhảy dù. Ba binh sĩ dù đang đứng rút tiền thì bất ngờ bị bắn vào đầu, làm hai người chết và một người bị thương nặng. Các nạn nhân là người Pháp gốc Bắc Phi. Một nhân chứng nhìn thấy hung thủ đội mũ bảo hiểm gắn lưỡi trai trong vụ thảm sát thứ hai. Kết quả xét nghiệm xác nhận đạn sử dụng được bắn ra từ một khẩu súng trong hai vụ thảm sát. Chưởng lý tòa án Toulouse nhận định là còn quá sớm để có thể thiết lập được liên hệ giữa ba vụ việc này. Giới lãnh đạo chính trị tại Pháp đều lên án hành vi giết người Do Thái. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến tận nơi trong ngày hôm nay cùng với chủ tịch cộng đồng Do Thái tại Pháp, còn ứng cử viên đảng Xã hội tranh cử tổng thống ông François Hollande cũng sẽ đến thăm trường học Do Thái bị nạn. Bộ Ngoại giao Israel cho biết choáng váng trước vụ việc này và tỏ ý tin cậy vào tư pháp của Pháp sẽ bắt được thủ phạm.
Thêm một vụ tai tiếng về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc, một tập đoàn cung cấp thịt vịt của Trung Quốc vào ngày hôm nay cho biết vừa sa thải 4 nhân viên với lý do là 4 người này bị tình nghi bán gia cầm cho những người tiêu dùng khi biết rằng đó là vịt đã bị nhiễm bệnh. Chính quyền của huyện Hoàng Xuyên thuộc tỉnh Hà Nam, nơi xảy ra tai tiếng bán thịt vịt nhiễm bệnh cho người tiêu dùng, đã phải xác nhận tin trên và cho biết là chính quyền địa phương sẽ cho mở cuộc điều tra về vụ bê bối này. Năm ngoái đã có 100 người bị kỷ luật và trong đó có 17 cán bộ nhà nước liên quan đến vụ nuôi lợn bằng hormone tăng trọng clenbuterol. Đây là một chất độc hại cho sức khỏe của con người.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Châu Á, động lực chính của thị trường vũ khí thế giới.
Khối lượng xuất khẩu vũ khí quy ước trên thế giới trong giai đoạn 2007-2011 đã tăng 24% so với thời kỳ 5 năm trước đó. Năm khách hàng mua vũ khí nhiều nhất trên thế giới trong 5 năm qua đều là các nước châu Á. Đó là nhận định của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Điển, SIPRI trong bản báo cáo Các xu hướng chuyển giao vũ khí trên thế giới 2011 được công bố ngày hôm nay. Theo SIPRI, vùng châu Á và châu Đại Dương chiếm tới 44% nhập khẩu vũ khí toàn thế giới. Theo sau là châu Âu 19%, Trung Đông 17%. Tại châu Á, chỉ riêng Ấn Độ đã chiếm tới 10% tổng khối lượng chuyển giao vũ khí trên toàn thế giới trong giai đoạn 2007-2011. Bốn nước còn lại là Hàn Quốc, Pakistan, Trung Quốc và Singapore. Khu vực Đông Nam Á đóng một vai trò quan trọng. Tính gộp cả hai giai đoạn 2002-2006 và 2007-2011, nhập khẩu của Đông Nam Á tăng tới 185%, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh Việt Nam 1975. Trong cùng thập niên này, khối lượng vũ khí mà Malaysia và Singapore mua tăng gần 300%, Indonesia 144% và Việt Nam 80%. Các tác giả của bản báo cáo cho rằng, do các căng thẳng nghiêm trọng trong khu vực liên quan đến các tranh chấp biên giới trên biển, chủ yếu tại Biển Đông, các loại thiết bị quân sự như tàu chiến, máy bay, vũ khí chống tàu chiến, v.v. chiếm một tỷ lệ lớn trong nhập khẩu vũ khí của các nước Đông Nam Á. Theo xu hướng này, trong 10 năm qua, Việt Nam đã trở thành khách hàng đứng hàng thứ 5 mua 4% tổng xuất khẩu vũ khí của Nga. Cho năm 2011, Nga đã giao cho Việt Nam hai tàu hộ tống lớp Gepard, các loại hỏa tiễn chống tàu chiến và 8 máy bay tiêm kích Sukhoi 30 MK2. Trong những năm tới, Moscow sẽ tiếp tục chuyển giao cho Hà Nội các thiết bị quân sự này cùng với 6 tàu ngầm Project 636. Theo ông Peter Weizmann, chuyên gia nghiên cứu về buôn bán vũ khí trên thế giới thuộc SIPRI, thì điểm đáng chú ý là các nước nhập khẩu vũ khí chính tại châu Á tìm cách phát triển các ngành công nghiệp quân sự của mình và giảm sự phụ thuộc đối với các nguồn cung cấp từ bên ngoài. Do vậy, Trung Quốc đã chuyển quy chế từ chỗ là nước mua nhiều nhất trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới. Trong giai đoạn 2002-2006, Trung Quốc gần như đứng đầu thế giới về nhập khẩu vũ khí. Sang giai đoạn 2007-2011, Bắc Kinh tụt xuống hạng thứ tư. Việc giảm này trùng hợp với những phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Trong một thập niên từ 2002 đến 2011, khối lượng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng 95%, hiện đứng hàng thứ 6 trên thế giới, bám sát Anh Quốc. Ông Paul Huntom, giám đốc phụ trách chương trình nghiên cứu của SIPRI, giải thích hiện tượng này là do Pakistan mua rất nhiều vũ khí của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa thâm nhập được nhiều vào các thị trường quan trọng khác. Cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập có ít ảnh hưởng đến thị trường thiết bị quân sự, mặc dù việc cung cấp vũ khí cho một số nước liên quan đã gây ra các cuộc tranh luận trên chính trường nhiều nước xuất khẩu lớn. Nhìn tổng thể, trong giai đoạn 2007-2011, 5 quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí, tính theo thứ tự là Hoa Kỳ, Nga, Đức, Pháp và Anh Quốc. Nhóm này chiếm tới 75% tổng khối lượng vũ khí bán ra trên toàn thế giới. Sự năng động của thị trường thiết bị quân sự trong giai đoạn này chủ yếu do nhu cầu cao của các nước châu Á, trong đó đứng đầu là 5 quốc gia Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan, Trung Quốc và Singapore, nhập khẩu tới 30% tổng khối lượng chuyển giao vũ khí trên toàn cầu.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin ngắn.
Còn tại châu Âu thì cảnh sát Ba Lan vừa cho biết đã phá vỡ một đường dây phát hành công trái phiếu giả của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trị giá các công trái phiếu giả nói trên lên tới 100 triệu đô la. Cảnh sát của Ba Lan hiện đang bắt giữ 8 người, trong đó có 3 kiều dân Ba Lan, 2 người Ukraine và 1 người Moldavia. Đây là đường dây in công trái phiếu Mỹ giả lớn nhất được phát hiện tại Ba Lan từ trước tới nay.
Về cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa chọn ứng viên cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Mitt Romney thắng lớn tại Puerto Rico. Theo thông báo của Ủy ban bầu cử Puerto Rico, trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua, ông Mitt Romney đã về đầu với 83% số phiếu. Trong khi đó, đối thủ đáng gờm của ông Mitt Romney là ông Rick Santorum thì chỉ thu được có 8% số phiếu bầu. Với thắng lợi này, ông Romney hy vọng có thêm được 20 đại biểu. Tính cho đến nay, ông đã có được 496 đại biểu ủng hộ. Để có thể được chỉ định làm ứng viên của Đảng Cộng Hòa, các ứng viên phải có được sự ủng hộ của 1.144 đại biểu.
Trở lại với thời sự của Miến Điện thì 2 tuần lễ trước cuộc bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 sắp tới, đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi là Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ vào hôm nay tố cáo một số những điều kiện bất bình đẳng, chẳng hạn như là tại khu vực bầu cử ở miền Bắc Miến Điện, đảng USDP đang cầm quyền đã bắt buộc cử tri đến dự meeting của ứng cử viên đại diện cho đảng này và tung tiền để mua chuộc cảm tình của người dân tại một vùng đất rất nghèo của Miến Điện.
Bulgaria đang đau đầu với những dấu tích của thời Cộng sản. Chế độ Cộng sản đã sụp đổ hơn 20 năm ở Bulgaria. Nhiều công trình tượng đài đồ sộ của một thời hoàng kim chủ nghĩa Cộng sản trên đất nước này đang trở thành những phế tích. Giữ lại hay phá bỏ những công trình này cũng là một vấn đề đau đầu đối với chính quyền Bulgaria hiện nay. Phóng viên của AFP đưa chúng ta về với vùng núi Buzludia nằm ở miền trung Bulgaria. Trên đỉnh ngọn núi cao gần 1.500 mét này có công trình khu hội trường lớn Đảng Cộng sản Bulgaria từ lâu nay đang bị bỏ hoang. Nhìn từ trên cao xuống khu tổ hợp công trình biểu tượng một thời của chế độ Cộng sản Bulgaria giống như một chiếc đĩa bay bị hỏng. Bước chân vào tham quan khu công trình này, người ta vẫn còn thấy hàng khẩu hiệu được trích từ lời của bài quốc tế ca gắn trước mặt tòa nhà bằng bê tông, vùng lên hỡi những nô lệ của thế gian. Trong tòa nhà trung tâm, đập vào mắt khách tham quan là một khoảng trần rộng 500 mét vuông, chỉ còn lại bộ cốt thép. Ở giữa là hình ảnh búa liềm đan chéo quay xung quanh bằng câu khẩu hiệu vô sản tất cả các nước đoàn kết lại. Xung quanh tường của lễ đường lớn vẫn còn lại những phần phù điêu bích họa khổng lồ miêu tả lại những trận chiến đấu lớn của những người Cộng sản Bulgaria. Người ta vẫn còn nhận ra hình ảnh chân dung của các Marx, Engels, Lenin. Thế nhưng cạnh đó, chân dung nhà độc tài cuối cùng của chế độ Cộng sản Bulgaria là Todor Zhivkov dường như bị ai đó cố tình phá hủy. Công trình xây dựng này được khánh thành năm 1981 nhân kỷ niệm 90 năm thành lập tại Buzludia, một tổ chức đảng Marxist, tiền thân của Đảng Cộng sản Bulgaria sau này. Tổ hợp công trình gồm cung đại hội và một đài tưởng niệm Chipka cao hơn 70 mét. Hiện nay đang có nhiều ý kiến tranh luận giữ lại hay phá bỏ công trình này. ông Boycho Bivolask, lãnh đạo vùng Stara Zagora thuộc Đảng Xã hội, thì cho rằng công trình độc đáo ở châu Âu này, một khi được tôn tạo lại, sẽ thu hút rất đông du khách, đặc biệt là du khách phương Tây. Đây là một chứng tích lịch sử ấn tượng. Các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật cũng đề nghị duy trì công trình vì trong đó còn lưu lại nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ đương đại. Giáo sư Chavra Popov thuộc Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Sofia khẳng định, phá bỏ công trình này cũng là một việc làm phá hoại nghệ thuật. Công trình này có thể thu hút giới trẻ không hề biết chủ nghĩa xã hội là gì đến tìm hiểu. Thế nhưng, vấn đề mấu chốt là kinh phí. Theo ông tỉnh trưởng Stara Zagora, việc tôn tạo lại công trình dự tính phải mất 15 triệu euro. Mới đây, chính phủ đã nhượng quyền sở hữu công trình này cho Đảng Xã hội. Theo như lời của Thủ tướng Boyko Borisov, thì để cho Đảng Xã hội bảo trì công trình vì họ vẫn tự hào về nó. Một công trình khác nằm ở Plovdiv, thành phố lớn thứ hai của Bulgaria. Đó là bức tượng đá cao 17 mét, mô tả Alyosha, người lính Liên Xô đã góp phần dựng lên chế độ Cộng sản Bulgaria năm 1944. Năm 1996, chính quyền thành phố đã quyết định cho phá bỏ tượng đài này, nhưng đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Sứ quán Nga tại Bulgaria, nên việc làm này không được thực hiện. Để dung hòa, chính quyền địa phương đã cho dựng lên bên cạnh tượng đài một bức tượng tưởng niệm ghi danh 30.000 người Bulgaria đã ngã xuống trong chiến tranh. Đây cũng là một cách làm được các nhà sử học ủng hộ. Trong khi đó, bức tượng đài quân đội Liên Xô tại thủ đô Sofia ghi lại hình ảnh một người lính thắng trận đang giương cao khẩu súng máy thì lại gây tranh cãi gay gắt. Nhiều tổ chức chống cộng sản cảm thấy vô lý khi có một bức tượng đài thời Stalin nằm giữa trung tâm thủ đô. Tòa thị chính Sofia đã quyết định phá bỏ công trình này từ năm 1993, nhưng đến nay quyết định vẫn chưa được thi hành. Tháng 6 năm ngoái, một số người đã vẽ lên bức tượng bộ quần áo của nhân vật siêu nhân, khiến Sứ quán Nga rất bất bình. Hiện tại, ở Bulgaria có hàng trăm công trình khổng lồ hoặc không thể di rời được như vậy. Công trình duy nhất đã bị phá bỏ, đó là lăng lãnh tụ Cộng sản Georgi Dimitrov, được xây dựng năm 1949 theo nguyên mẫu của lăng Lenin. Năm 1999, khu lăng này đã bị phá bỏ, nhưng cũng có không ít người tiếc rằng tại sao không chuyển đổi công trình này thành một viện bảo tàng nghệ thuật chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Vũ Quốc Thúc về quan hệ Việt-Trung. Mời quý vị nhớ đón nghe.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Trung Quốc, tham nhũng trong dự án xe lửa cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải có thể lên tới hàng tỷ đô la.
Miến Điện trả tự do cho thủ lĩnh, lực lượng nổi dậy người Karen.
Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Tại Đông Timor, Tổng thống mãn nhiệm thừa nhận thất bại trong cuộc tranh cử cho một nhiệm kỳ thứ hai.
Khoảng 50 nhà tranh đấu Cuba bị bắt trước ngày viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Giao tranh dữ dội tại Damas giữa quân đội Syria và phe nổi dậy.
Thảm sát tại Pháp, 3 học sinh và 1 thầy giáo bị bắn chết trong một trường học của người Do Thái ở Toulouse.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, châu Á, động lực chính của thị trường vũ khí thế giới. Và bây giờ là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Gửi tin nhắn SMS, chấm điểm hay phạt tiền các phóng viên là những biện pháp mà chính quyền Trung Quốc đề ra để kiểm duyệt thông tin báo chí và mạng Internet. Chủ đề này được thông tín viên Philippe Grangero của báo Libération tại Bắc Kinh tìm hiểu có bài viết mang đề tựa Những chiếc kéo kiểm duyệt Trung Quốc đã được mài giũa.
Phương thức thao tác kiểm duyệt báo chí và các trang mạng là một bí mật được cất giấu rất kỹ. Duy chỉ có những quan chức cao cấp của ban biên tập mới biết được bí mật này. Theo tiết lộ của một vị trưởng ban biên tập một tờ báo địa phương, người này đề nghị xin giấu tên, thì cách thức vận hành vừa rất đơn giản mà cũng vừa rất phức tạp đến mức người ta không thể nào nghĩ đến. Theo vị tổng biên tập này, mỗi ngày ông nhận có đến 20 tin nhắn SMS đến từ ban tuyên huấn, mở đầu là dòng chữ, đề nghị đọc kỹ hướng dẫn sau đây, có kèm theo mật mã. Theo sự hướng dẫn, vị tổng biên tập đầu tiên hết phải nhập mật mã và mật hiệu. Ngay sau đó, xuất hiện các dòng chỉ dẫn, chẳng hạn như không được bàn về chủ đề này, hãy nhấn mạnh đến bài diễn văn này theo hướng, vân vân. Liên quan đến chủ này, chỉ được sử dụng các thông tin từ Tân Hoa Xã, hay như không được đưa vụ án tham nhũng này lên trang nhất. Theo tác giả bài viết, những lệnh trực tiếp như vậy chỉ để lại cho các phóng viên một phạm vi tác nghiệp rất hạn hẹp. Tuy nhiên, các phóng viên cũng tận dụng những gì cho là đặc biệt không bị cấm thì có thể chấp nhận được. Thế nhưng, theo vị tổng biên tập, do những người kiểm duyệt không thể nào theo dõi được hết và cũng không thể nào nghĩ hết được mọi vấn đề, nên việc kiểm duyệt còn được kết hợp với hệ thống điểm. Ông giải thích cho biết, hàng năm, các bài đăng được cho 12 điểm. Nếu tòa soạn đăng một bài điều tra làm bôi nhọ hình ảnh của chính phủ, chẳng hạn về một vụ quân nhân giết người hàng loạt hay vụ cả một gia đình tự thiêu do bị tước đất đai, ban tuyên huấn sẽ rút điểm của chúng tôi, ít nhất là 3 điểm, giống như là thẻ vàng trong bóng đá. Đặc biệt, nếu bài viết bị đánh giá là có lời lẽ xúc phạm, ban tuyên huấn có thể rút chúng tôi một cái vèo 12 điểm, coi như bị thẻ đỏ. Sau đó, ban biên tập bị thay đổi, tòa soạn có thể bị đình chỉ, thậm chí bị đóng cửa hoàn toàn. Nhật báo cánh tả cho biết thêm, kiểm duyệt còn được thực hiện bởi một cơ quan khác, đó là ban phát hành, một kiểu công an của hệ thống kiểm duyệt, từ trong nguyên văn. Cũng theo lời kể của vị tổng biên tập này, vào cuối năm, nếu tòa soạn nhận thấy rằng một vụ án nào đó có thể làm tăng doanh thu cho chúng tôi mà không sợ bị mất điểm, thì lúc đó chúng tôi mới dám đăng. Ông này nhận xét, thuận lợi của cơ chế vận hành này chính là báo chí có cảm giác tự do, trong khi đó trên thực tế nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát. Không chỉ có báo chí bị kiểm duyệt mà những nhà kinh doanh trang mạng cũng bị kiểm soát. Một nhà quản lý trang mạng cho biết, ông đã phải thuê hàng trăm người để làm công tác, làm trong sạch các nội dung thảo luận. Nếu doanh nghiệp vẫn không thể nào hay từ chối kiểm soát thông tin thảo luận trên net, thì sẽ bị phạt tiền, như vụ trang mạng Sohu, do để cho người dân tự do thảo luận về nội chiến tại Libya trước khi Bắc Kinh đưa ra quyết định chính thức, trang mạng này đã bị phạt 60.000 euro vì tội, xin trích, vi phạm sai lầm chính trị nghiêm trọng.
Cũng liên quan đến thời sự Trung Quốc, Le Figaro chú ý đến các vụ tự thiêu gần đây xảy ra tại những vùng có đông người dân Tây Tạng sinh sống. Trong bài viết Tây Tạng, ngọn lửa âm ỉ chống lại Bắc Kinh, Le Figaro cho rằng chính các chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa đã làm dấy lên làn sóng phản đối chính quyền Bắc Kinh.
Chỉ trong vòng có một năm mà đã xảy ra gần 30 vụ tự thiêu, và kể từ đầu tháng 3 năm nay, căng thẳng có vẻ ngày càng gia tăng ngay tại khu vực được mệnh danh là nóc nhà của thế giới. Theo Le Figaro, chính một quyết định của Bắc Kinh đưa ra vào mùa đông năm nay đã làm bùng lên ngọn lửa. Ông Bí Thư vùng tự trị Tây Tạng đã bổ nhiệm một loạt các quan chức cao cấp Trung Quốc để giám sát mỗi tu viện, cho đến trước đó vẫn hoạt động theo kiểu tự quản. Một sự tiếm quyền chưa từng có trong lòng các tu viện đã làm nổi dậy làn sóng phản đối, Le Figaro nhận xét. Thế nhưng, theo Le Figaro, sở dĩ chính quyền Bắc Kinh vẫn giả điếc bất chấp có những lời đả kích mạnh mẽ là vì đối với chính quyền Trung ương, quy định mới này có tính chất cốt lõi để nắm chắc cuộc chiến chống chủ nghĩa ly khai, nhằm đảm bảo rằng không một tu sĩ nào có thể la vào các hoạt động nhằm chia rẽ tổ quốc và làm xáo trộn trật tự xã hội. Cuối cùng, Le Figaro cho biết, báo chí Trung Quốc rất hiếm khi nói về các vụ phản kháng tại Tây Tạng. Bắc Kinh cáo buộc Đức Lạt Lai Lạt Ma đứng sau các vụ tự thiêu và lên án ngài đã sử dụng các phương pháp khủng bố. Trong trước mắt, chính quyền cố kiểm soát những luồng thông tin đến từ Tây Tạng khi mà họ vẫn có thể làm được bằng cách khóa chặt mọi ngã vào đối với du khách nước ngoài, nhất là đối với các phóng viên.
Nhìn sang Nam Á, báo Le Monde chú ý đến đề tài kinh tế tại Ấn Độ. Bài báo cho biết, trong bảng dự trù ngân sách cho năm 2012-2013 được công bố hôm thứ Sáu, 16 tháng 3 vừa qua, chính phủ Ấn Độ đang áp đặt chính sách khắc khổ nhưng lại thiếu các biện pháp cải cách.
Bác sĩ Pranab đến với một viên thuốc đắng là hàng tiết trên nhật báo The Hindu tại Ấn Độ phát hành hôm thứ Bảy, 17 tháng 3 vừa qua. Bởi lẽ, theo nhận định của báo chí trong nước, ngân sách cho năm 2012-2013 do ông Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính đã cho công bố chính là một ngân sách khắc khổ. Theo nội dung báo cáo, mức thâm hụt ngân sách đã đạt đến 5,9% của GDP. Chính phủ cần phải làm chủ mọi chi tiêu, do đó chấm dứt các biện pháp như xóa nợ cho nông dân hay đảm bảo việc làm cho các hộ gia đình nông thôn. Giải thích cho chính sách thắt lưng buộc bụng mới này, Le Monde cho biết có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do giá dầu thô tăng nên đã làm tăng thêm chi phí cho việc bảo trợ giá xăng dầu trong nước. Thứ hai, kế hoạch tư hữu hóa chỉ mang lại cho chính phủ 1/3 của khoản thu nhập dự trù. Thứ ba, tăng trưởng ì ạch chỉ đạt có 6,9%, trong khi đó Ấn Độ phải đạt ở mức 10% thì mới có thể đẩy lùi được nạn đói nghèo. Sau hơn 20 năm tự do hóa nền kinh tế, đất nước vẫn còn 450 triệu người sống dưới mức thu nhập dưới 1 euro một ngày. Thứ tư, tăng trưởng ngành công nghiệp chỉ đạt có 3,9%, trong khi đó xuất khẩu ì ạch trong 6 tháng cuối vừa qua, dù rằng lĩnh vực này rất ít lệ thuộc vào thị trường phương Tây. Thứ năm, tiêu thụ nội địa giảm mạnh do duy trì lãi suất cao để ngăn chặn lạm phát. Vì những nguyên nhân nêu trên, Le Monde nhận định rằng chính phủ Ấn Độ áp đặt chính sách khắc khổ nhưng lại thiếu các chính sách cải cách. Le Monde cho biết các cuộc thương thuyết đang diễn ra giữa các đảng phái trong liên minh cầm quyền. Nhiều hồ sơ kinh tế phải được nghiên cứu lại như cho phép các tập đoàn phân phối nước ngoài được quyền sở hữu đến 51% vốn của một biển hiệu Ấn Độ, hay như nước ngoài được đầu tư đến 49% trong lĩnh vực hàng không. Tuy nhiên, Le Monde nhận xét chính phủ hiện tại còn quá yếu để mà thực hiện các cải cách do bị quá nhiều tai tiếng về tham nhũng.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Vũ Quốc Thúc về quan hệ Việt-Trung.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Giáo sư Vũ Quốc Thúc là một nhà trí thức đã từng trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc Việt Nam. Tốt nghiệp tiến sĩ luật và thạc sĩ Đại học Kinh tế Pháp. Ngoài việc giảng dạy ở đại học suốt từ những năm 1950, ông cũng đã từng giữ những chức vụ quan trọng dưới hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Cố vấn Phủ Tổng thống, Quốc vụ Khanh phụ trách tái thiết và phát triển, v.v. Sang Pháp tị nạn từ cuối thập niên 1970 và hiện vẫn sống ở ngoại ô Paris, giáo sư Vũ Quốc Thúc năm nay dù đã sang tuổi 92 nhưng vẫn theo dõi rất sát thời sự quốc tế và trong nước, cũng như vẫn không ngớt trăn trở về tiền đồ của dân tộc, nhất là trong bối cảnh mà hiểm họa Trung Quốc ngày càng đè nặng lên Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một phần của cuộc phỏng vấn với giáo sư Vũ Quốc Thúc, chủ yếu nói về những suy nghĩ của một nhà trí thức hải ngoại về quan hệ Việt-Trung xưa và nay. RFI về ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với giáo sư Vũ Quốc Thúc. Chúng tôi xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Trước hết, có một vấn đề mà tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước đều đang rất lo ngại, đó là cái nguy cơ bành trướng, thậm chí là nguy cơ xâm lược của Trung Quốc thể hiện qua những hành động của họ trên Biển Đông. Giáo sư có suy nghĩ như thế nào về tình hình của Việt Nam hiện nay trong cái bối cảnh mà tranh chấp chủ quyền Biển Đông ngày càng gay gắt và cái mối đe dọa thường xuyên của Trung Quốc vẫn đè nặng lên vận mệnh của đất nước Việt Nam ạ?
Trước hết, cho xin thân chào bạn Thanh Phương và tôi cũng xin chào toàn thể quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ Đài Pháp Quốc Quốc tế. Chúng ta không thể không lo ngại trước những cái mưu toan bành trướng của cái bạn láng giềng Trung Quốc. Nếu mà nhìn lại lịch sử đó, thì chúng ta thấy rằng trong bao nhiêu thế kỷ nay, chính quyền ở Trung Quốc thì luôn luôn tìm cách bành trướng lãnh thổ về phương Nam. Việt Nam chúng ta ngay từ đầu đó, vì cái điều kiện địa lý chính trị đó, chúng ta đã biến thành khi thì là một cái tiền đồn của những người ở phương Bắc để tiến về phương Nam. Nhưng mà cũng có lúc lại hóa là một cái nút chặn để khiến cho những người ở phương Bắc không thể mà bành trướng thế lực về phương Nam. Thì qua lịch sử, tôi rất đi làm hãnh diện mà nhận thấy rằng tổ tiên chúng ta đã không ngần ngại chống lại những cái mưu toan xâm lăng của láng giềng phương Bắc, mặc dù là biết rõ tương quan lực lượng vô cùng bất lợi cho chúng ta, nhưng mà chúng ta đã khéo léo lợi dụng ưu điểm về địa thế đó, và chúng ta luôn luôn đánh bại được họ. Thì nên nhớ rằng cái hồi đó ở trên trường quốc tế đó, thì chúng ta chỉ là một nước nhỏ yếu và biết trông cậy vào ai, mà luôn luôn phải đối phó với một láng giềng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Đọc lại lịch sử, tôi thấy tổ tiên chúng ta đã khéo léo biết lúc cương lúc nhu, phải làm như là chịu cái quyền của láng giềng phương Bắc, chấp nhận họ, cái quyền của họ trên giấy tờ, trong lý thuyết, nhưng mà không bao giờ để cho họ trực tiếp đô hộ chúng ta.
Vâng, thưa giáo sư, thì đó đúng là cái điều mà một số người vẫn thường hay so sánh, tức là so sánh cái cách đối phó của ông cha ta trước đây với cái cách đối phó của các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay trong cái bối cảnh mà Trung Quốc càng ngày càng lấn lướt.
Tôi thấy rằng là mỗi một cái thời đại đó thì mình phải dựa vào những cái gì mà được coi là cái ước lệ chung trên trường ngoại giao đó. Ngày xưa đấy chỉ có Trung Quốc là lớn mạnh và chúng ta với lại một số những nước nhỏ yếu ở vùng Nam Á. Thế thì lúc đó thì chúng ta phải viện cái gì để mà giữ không cho Trung Quốc xâm lăng. Thì chúng ta đã dựa gay vào cái văn hóa của Trung Quốc, cái lễ nghi của Trung Quốc, cái thể chế của Trung Quốc đã dựa trên cái nguyên tắc phong kiến. Thì ngày xưa nếu mà không dựa vào cái đó thì còn dựa vào cái gì nữa? Ngày nay trái lại, đã có luật quốc tế, đã có những cái định ước mà được toàn thể các quốc gia chấp nhận. Hơn nữa chúng ta cũng đã có một cái vị thế ngoại giao có thể nói rằng là khá mạnh. Thì tôi cứ nhớ mãi, như năm 2007 đó, mà Việt Nam là được bầu làm hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đó, với một cái đa số gần như là đến 80% cái hội viên của Liên Hiệp Quốc ấy. Thế thì về cái phương diện ngoại giao như thế, đã có hai cái thắng điểm so với thời xưa đó. Ta có thể dựa vào các công ước quốc tế cũng như luật lệ quốc tế. Ta có thể dựa vào cảm tình mà ta đã thu lượm được đối với lại các nước ở trong Liên Hiệp Quốc đó. Nhưng mà lịch sử cũng cho ta thấy rằng khi mà một nước khi ý đồ đi bành trướng thì lắm khi họ bất chấp luật lệ quốc tế, bất chấp cái sự phản đối của dư luận quốc tế, họ muốn đặt thế giới trước một sự đã xảy ra rồi. Và cũng chính vì thế chúng ta bao giờ cũng phải cảnh giác. Tôi cứ luôn luôn nhớ lại cái câu ngạn ngữ Latin. Nếu mà anh muốn hòa bình, thì anh phải chuẩn bị chiến tranh. Si vis pacem, para bellum. Thế vì cũng chính vì thế mà phải bồi dưỡng cái nội lực của mình. Thế thì nếu mà kẻ thù bất chấp những cái đó thì ta sẽ không ngần ngại dùng cái sức của mình chống lại họ. Tôi không phải là một nhà quân sự, nhưng tôi thấy rằng với những cái phương tiện hiện đại bây giờ để có thể tiêu diệt đại chúng, chúng ta có thể bị áp đảo trong một cái giai đoạn đầu. Nhưng mà kinh nghiệm đã cho ta biết rằng không một cường quốc nào có thể chiếm đóng ở lãnh thổ của một nước khác đó khi mà nhân dân không chịu đó. Bởi vì khi nhân dân kết đoàn của liên đới hay một khối rồi đó, thì bằng cách đó hay bằng cách kia đó, người ta có thể tiêu diệt dần dần, làm hao mòn lực lượng của cái kẻ chiến đấu. Và rốt cục thì cái kẻ chiến đấu phải ra đi, và lắm khi ra đi trong cái sự tủi nhục.
Vâng, thưa giáo sư, thì đó là cái kịch bản có thể xảy ra, nhưng mà có thể nó ít có khả năng xảy ra hơn là cái kịch bản mà Trung Quốc có thể dùng cái lực lượng hải quân ngày càng lớn mạnh của họ để mà chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa. Trong trường hợp đó, làm sao chúng ta có thể ngăn cản được Trung Quốc?
Thế chính vì thế mà tôi rất mừng là có cái sự kiện mới đó. Đó là cái sự trở lại Á Châu, nhất là trở lại miền Đông Nam Á của đệ nhất siêu cường bây giờ là Hoa Kỳ. Tôi cảm thấy rằng Hoa Kỳ đang có tham vọng. Tham vọng đó có thể coi là chính đáng, chứ không phải là vô lý. Là thiết lập một cái nền trật tự mới cho toàn cầu. Và trong cái nền trật tự mới đó, thì Hoa Kỳ sẽ chú tâm đặc biệt đến cái vụ Thái Bình Dương và cả Đông Nam Á, cho rằng đó là một cái vụ có thể đóng một cái vai trò then chốt trong tương lai. Cho nên trong cái giai đoạn khó khăn này, tôi rất mừng là giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cái sự bang giao đó, càng ngày nó càng thấm thiết hơn. Nhờ có cái sự bang giao thân hữu với Hoa Kỳ, nhờ cái sự trở lại của Hoa Kỳ, nhờ cái sự ý thức các quyền lợi chung là phải cộng tác với nhau để mà khai thác những tài nguyên ở miền Bể, và nhất là để bảo vệ cái tự do lưu thông trên mặt biển đó. Thì cho nên là tôi không e ngại cái chuyện mà Trung Quốc lấn át chúng ta. Nhưng mà đó, tôi cũng xin nói lại, năm 1974 khi mà Trung Quốc đã lợi dụng cái tình trạng quốc tế lúc đó còn chưa có rõ ràng, cho rằng Hoa Kỳ bỏ đi rồi, không có nước nào ở Tây Phương can thiệp vào ở vùng Đông Nam Á nữa, đặt thế giới trước cái sự xảy ra rồi, chiếm cái đảo Paracen Hoàng Sa. Cái chuyện đó rồi đây sẽ phải giải quyết bằng cái sự thương lượng, mà nếu cần thì phải đưa ra một cái cơ quan quốc tế nào đó. Ta đừng tưởng là Trung Quốc mạnh đâu. Nếu mà đem hải quân nó mà chống nhau với lại hải quân Hoa Kỳ đó, thì có lẽ chẳng khác gì đem một cái gì rất là mong manh chọi với lại một cái tảng đá lớn. Tôi tin rằng cái người cầm đầu ở Trung Quốc, đặc biệt là những người cầm đầu hải quân, không dạy gì mà họ đi vào cái con đường nguy hiểm đó. Hiện nay Trung Quốc đâu có mạnh bằng Hoa Kỳ. Cho nên tôi tin rằng nếu mà Hoa Kỳ trở lại mà bắt tay với Việt Nam đó, thì ta không có ngại gì.
Vâng, thì trong cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, thì các nhà lãnh đạo Hà Nội hiện nay vẫn thường hay bị trách là quá thân với Trung Quốc, quá nhân nhượng Trung Quốc. Nhưng mà thực ra thì cái quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam với Trung Quốc là cái quan hệ giữa hai đảng Cộng sản với nhau. Phải chăng chính cái sự ràng buộc giữa hai đảng Cộng sản đó nó khiến cho các lãnh đạo Việt Nam hiện nay khó mà rộng tay để mà hành động theo đúng cái mong muốn của người dân trong nước, tức là giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước?
Điều đó rất đúng. Chính tôi cũng đã nhận thấy từ lâu là có cái hiểm họa Bắc thuộc. Họ không cần chiếm nóng của mình, mà họ lợi dụng chủ nghĩa Mác Lênin để bổ túc thêm tư tưởng của Mao Trạch Đông. Thì họ viện cái lý do cái liên đới của tất cả các đảng Cộng sản. Và do đó họ tự coi họ là đàn anh, mà Cộng sản Việt Nam ấy là đàn em. Bất lợi cho chúng ta là vào năm 1990, sau khi cái bức tường Berlin sụp đổ đó, chế độ Cộng sản ở Âu Châu trên cái đường tan rã đó, thì tôi thấy những người cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đã sang Trung Hoa, sang Thành Đô và chấp nhận khuất phục đảng Cộng sản Trung Hoa. Thì tôi không rõ là những cái cam kết ở Thành Đô trong chi tiết đó ra sao. Nhưng đại thể thì tôi biết rằng đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận theo đúng cái đường lối của đảng Cộng sản Trung Hoa. Thế thì đến bây giờ đó, vì cái sự sợ hãi cái đảng Cộng sản đàn anh như thế, thành ra là cứ luôn luôn mỏi mặt để phản đối dựa trên những nguyên tắc luật lệ quốc tế. Nhưng mà bên trong thì chẳng qua chỉ phản đối lễ lệ và luôn luôn cứ phải phục tòng cái đảng Cộng sản Trung Quốc. Mà cũng chính vì thế cho nên là tôi đã từng đề nghị phải làm thế nào mà chất đứt dây xích đó, nó ràng buộc cái đảng Cộng sản Việt Nam vào đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại sao họ lại dựa vào Đảng Cộng sản Việt Nam để mà nắm toàn dân Việt Nam? Là tại vì cái thể chế Trung Quốc nước Cộng sản ấy là Đảng Cộng sản nắm độc quyền toàn trị trên đất Việt Nam. Dân chủ chỉ là hình thức. Tôi cho rằng đó, cái điều trước tiên Đảng Cộng sản Việt Nam hãy trả lại cái quyền làm chủ thực sự cho nhân dân. Không phải là chỉ là thay đổi một số những luật lệ. Họ có thể đưa ra những sửa đổi hiến pháp. Họ có thể đưa ra những đạo luật về bầu cử, đạo luật về chính đảng. Nhưng mà chỉ là hình thức. Cái dân chủ đó phải là nằm trong cái tinh thần, cái tác phong của người ta. Những người cầm đầu cho đến nhân dân, ai cũng thấy phải có cái tinh thần dân chủ, phải có cái ý chí dân chủ. Thì bây giờ mới có thể thực hiện được cái chế độ dân chủ thực sự. Bây giờ không phải là thời buổi mà nhân dân coi những người cầm đầu là phụ mẫu của mình nữa. Những người cầm đầu là do dân bầu ra, đại diện cho dân. Họ được giao cho cái nhiệm vụ cai trị, quản trị đất nước. Nhưng mà họ phải chịu trách nhiệm của họ. Nhân dân vẫn là làm chủ và phải làm chủ thật sự. Và khi tôi nói nhân dân đây là toàn thể nhân dân, không phải chỉ là những người hiện sinh sống ở quốc nội Việt Nam nữa. Mà đừng quên rằng có tới 3 triệu người hiện nay phải sống ở hải ngoại vì những lý do có thể là tị nạn chính trị, vì lý do tu nghiệp hay là vì những lý do kinh tế khác. Họ là dân Việt Nam, mà một khi họ là dân Việt Nam thì trước hết họ có cái bổn phận cũng như có cái quyền yêu nước. Tại sao lại có những người coi rằng yêu nước ấy là một cái thứ độc quyền dành cho một cái phe đảng? Không, đối với tôi đó, dù người dân Việt Nam sống ở quốc nội hay ở hải ngoại, họ vẫn là dân Việt Nam. Đừng quên rằng chính nhờ cái tinh thần dân tộc ấy mà dân tộc ta mới tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Tinh thần dân tộc ấy nó dựa trên cái ý chí sống chung, nó dựa trên cái ý thức trách nhiệm với bổn phận của mình, nó dựa trên cái ký ức cả một cái quá trình tranh đấu qua bao nhiêu thế kỷ đó. Chính cái đó nó đã rèn luyện nên, nó tạo nên cái ý thức dân tộc. Tôi cũng là một người sống ở hải ngoại, cho nên tôi vẫn coi tôi như là một người dân Việt. Và đừng có tưởng rằng sống ở hải ngoại thì tôi không có cách gì để mà tham gia vào sinh hoạt chính trị trong nước đâu. Không, chúng ta sống dưới một cái thời đại mà với những tiến bộ rất ngoạn mục trong kỹ thuật truyền thông ấy, thì ở chỗ nào tôi cũng có thể theo dõi được tình hình chính trị trong nước, góp ý kiến và nếu cần đó, thì đưa những cái ý kiến để mà truyền bá ở trong nước, do đó mà gây nên những cái phong trào trong nước.
Cũng theo cái chiều hướng đó thì vào năm ngoái, giáo sư cùng với một số nhà trí thức tên tuổi ở hải ngoại có ký một bức thư ngỏ gửi cho các nhà lãnh đạo Việt Nam để nêu lên những cái mối quan tâm về tình hình đất nước cũng như đặt ra một số cái giải pháp để đất nước có thể dân chủ hóa và bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ. Và cái bản thư ngỏ đó thì cũng đã gây rất nhiều phản ứng, có những người ủng hộ, có những người không đồng tình với cách thức đặt vấn đề như vậy. Vì sao ông nghĩ rằng những cái bức thư ngỏ đó là một cái hình thức để mà giới trí thức hải ngoại có thể tác động trực tiếp vào tình hình Việt Nam, mặc dù chưa chắc rằng là những người lãnh đạo trong nước tiếp thu hoàn toàn những ý kiến như vậy ạ?
Thưa tôi cho là cuộc tranh đấu không phải là lúc nào cũng phải dựa vào võ lực, mà trong cái tranh đấu ngày nay ta phải sử dụng những cái võ khí mới mà tiến bộ kỹ thuật đã mang lại cho chúng ta. Cũng chính vì thế cho nên ngay sau khi xảy ra những cái vụ cách mạng màu ở bên Đông Âu thì tôi cũng đã có viết một bài, tôi có phân tích liệu là một cuộc cách mạng nhung có thể xảy ra ở Việt Nam hay không. Thì tôi có phân tích những cái khả năng, trước hết là cái khả năng tấn công của những kẻ đối lập đó. Thì tấn công có thể là dùng trước hết là lợi khí thông tin và nhất là phải đưa những cái ý kiến của mình về để truyền bá ở trong nước, là biến chuyển tâm lý của nhân dân trong nước và biến chuyển tâm lý của ngay những người đang nắm quyền. Họ cũng là những người Việt Nam, dù vẫn dù không, họ không thể nào mà gạt bỏ cái tinh thần dân tộc ở trong đó, cái lòng yêu nước là một cái chuyện tự nhiên. Hay như tôi cho rằng đó, những người ở hải ngoại nếu mà có những cái hành động đi thẳng mà tâm lý của những người trong nước đó, kích động cái tinh thần dân tộc của họ, cái lòng yêu nước của họ, khiến cho họ thức tỉnh. Chính vì cái lý do đó mà tôi đã không ngần ngại ký tên vào cái bức thư ngỏ. Mà khi gửi bức thư ngỏ đấy, nhiều người nghĩ rằng như thế là công nhận cái thể chế hiện thời là với cái sự lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản đấy. Thì tôi sẽ nói ngay, ta không thể quay lưng vào thực tế. Hành động thì phải dựa trên hoàn cảnh thực tế. Nếu mà hành động thì cứ nhìn vào quá khứ thì tưởng như là quá khứ nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay đó, thì làm sao mà tranh đấu được. Một khi tôi ý thức được mình được thuộc về cái thành phần được coi là hiểu biết, tôi không bao giờ tôi phân biệt những người gọi là trí thức đối với lại toàn thể nhân dân. Không, chúng ta là những công dân giống nhau. Những cái người được gán cho cái giá hiệu trí thức ấy, chẳng qua có thể được am hiểu tình hình hơn. Am hiểu tình hình hơn là cái hoàn cảnh. Tôi thấy như ở ngoại quốc này, tôi được thông tin hàng ngày thì biết rõ tình hình thế giới. Thế còn trái lại những người ở trong nước ấy, dù có bằng cấp đến mấy như nữa mà không được thông tin đều đặn thì vẫn là không am hiểu cái tình hình thế giới ra sao. Mà ngay tình hình quân đội cũng chưa chắc đã biết rõ. Thế thì một khi không hiểu như thế, thật là có đáng gọi là trí thức được không thì tôi hơi ngờ vực. Chính vì đó mà tôi cho rằng những người ở hải ngoại, dù có bằng cấp hay không có bằng cấp, một khi người ta đã am hiểu tình hình thì ít nhất phải dám dấn thân. Nếu mà hiểu đấy mà không hành động, không dám dấn thân, mà nếu mà đi bước trước như thế là khuất phục Đảng Cộng sản Việt Nam, do làm chẳng qua đạo đức giả để mà biện minh cho cái chuyện mà mình không dám dấn thân. Một khi đã hiểu rõ tình hình thì là phải ý thức cái trách nhiệm của mình. Mà trách nhiệm của mình đó lắm khi phải xung phong đi, phải dấn thân đi, phải nhảy xuống mũ buồn đi. Người ta còn có thể hy sinh từ tính mạng, mà mình chỉ sợ có những cái lời chỉ trích mà không dám làm thì có phải là có lỗi với lại dân tộc không? Thì đấy, tôi nghĩ như vậy ạ.
Ban Việt ngữ RFI rất cảm ơn giáo sư Vũ Quốc Thúc đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ. Ngày mai, thứ Ba, 20 tháng 3, 2012, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, chương trình sẽ được tiếp nối với một tạp chí kinh tế. Thành Hà giới thiệu chủ đề Trung Quốc đau đầu với hiện tượng thị trường bất động sản mất giá. Ban biên tập Việt ngữ RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Perdu do ca sĩ Princess Derica trình bày.
RFI. Perdu, c'est le silence, le désert.
de me refaire. Je suis amoureux, je suis dangereux. Je pensais qu'on faisait la paix à nous deux. J'ai pas triché, j'ai rêvé.